Tuấn Nhật và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 24 tháng 1, tức mùng 3 Tết Nguyên đán Quý Mão, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Vốn FDI vào Việt Nam có thể đạt tới 38 tỷ đô la Mỹ.
Khu vực ven biển các tỉnh thành phố Nam Bộ có khả năng ngập úng các vùng trũng thấp.
Cá ngừ đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ đô la Mỹ.
Nhiều đồng tiền của các nước Trung Đông chạm mức thấp lịch sử.
Sau đây là nội dung chi tiết. Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo năm nay Việt Nam có thể thu hút 36 đến 38 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Con số này cao hơn đáng kể kết quả năm vừa qua đạt gần 28 tỷ đô la Mỹ. Theo đơn vị này, kết quả tăng trưởng kinh tế trong năm 2022, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do tiếp tục là những yếu tố để vốn FDI khởi sắc trong năm 2023.
Xác định sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các cấp là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả thực hiện chính sách. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến tận cấp xã, hỗ trợ thêm mức đóng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, đến nay đã có 63 tỉnh, thành phố thành lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 56 tỉnh đưa chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội và 61 tỉnh, thành phố đưa chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế vào nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), tính cả năm 2022, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam cán đích 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 34% so với năm 2021. Đây cũng là lần đầu tiên ngành hàng cá ngừ đạt giá trị xuất khẩu tỷ đô la Mỹ. Kết quả này đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu 11 tỷ đô của ngành thủy sản trong năm 2022. Các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam đã xuất khẩu sang 99 thị trường trên thế giới. Trong số đó, Mỹ, Liên minh châu Âu EU, các nước trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Israel, Thái Lan, Ả Rập Xê Út, Nga, Philippines và Ai Cập là các thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam, chiếm 92% tổng giá trị xuất khẩu.
Liên quan đến việc triển khai các dự án thành phần để cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh, theo nghị quyết của Quốc hội, Bộ Giao thông Vận tải cho biết hiện tại dự án thành phần Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn đã hoàn thành thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đang hoàn chỉnh thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng qua tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang. Dự kiến chủ trương đầu tư dự án sẽ được phê duyệt trong quý 2023. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.570 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão, tức ngày 23 tháng 1 2023, toàn quốc xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người và 13 người bị thương, giảm 1 vụ và tăng 2 người bị thương với ngày mùng 2 Tết năm 2022. Như vậy là sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 1, toàn quốc xảy ra 82 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người và 61 người bị thương. So với cùng kỳ 4 ngày đầu tiên, nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 giảm 5 vụ và giảm 3 người chết nhưng tăng 16 người bị thương.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay 24 tháng 1 đến ngày mai 25 tháng 1, khu vực ven biển Nam Bộ xuất hiện đợt triều cường cao. Mực nước lớn nhất tại Vũng Tàu có thể đạt từ 4,3 đến 4,4 mét. Độ cao sóng tại khu vực ven biển Bình Thuận, Cà Mau dao động từ 2 đến 5 mét, biển động mạnh. Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp với sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh thành phố Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.
Chuyển sang tin tức quốc tế, Liên minh châu Âu EU đang chuẩn bị các đề xuất điều chỉnh thị trường năng lượng, trong đó cố gắng giảm thiểu tác động của biến động giá nhiên liệu hóa thạch đối với hóa đơn tiền điện của người tiêu dùng trong khối. Kế hoạch này nhằm tránh tái diễn tình trạng của năm ngoái khi gián đoạn nguồn cung khí ga từ Nga đã khiến giá điện tại các nước châu Âu tăng cao kỷ lục, gây khó khăn cho các hộ gia đình và buộc một số ngành công nghiệp phải đóng cửa. Trong số các lựa chọn được đưa ra có việc kêu gọi thêm nhà thầu công tham gia các dự án năng lượng tái tạo, đề ra các quy định chung của EU về các loại hợp đồng dài hạn và cho phép chính phủ các nước thành viên được áp dụng linh hoạt.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cảnh báo tình hình sức khỏe tài khoá của nước này đang xấu đi với quy mô chưa từng có sau các đợt chi tiêu lớn liên quan đến đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Ukraine. Ông nhấn mạnh điều quan trọng là phải bảo đảm không gian tài khoá đề phòng các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua dự thảo ngân sách kỷ lục 114.380 tỷ yên cho tài khoá 2023, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 tới.
Sự kết hợp của các yếu tố kinh tế vĩ mô và địa chính trị đang ảnh hưởng đến một số loại tiền tệ ở Trung Đông. Tại Ai Cập, đồng bảng Ai Cập đã mất gần 45% giá trị trong năm qua và được dự đoán sẽ tiếp tục mất giá khi nước này đáp ứng yêu cầu chính đối với khoản vay của Quỹ tiền tệ quốc tế. Không chỉ bảng Ai Cập, đồng Lira của Lebanon và dinar của Iraq cũng mất giá trầm trọng. Tại Syria, cuộc khủng hoảng kinh tế và các lệnh trừng phạt của phương Tây đã khiến giá trị thị trường chợ đen của đồng bảng địa phương tăng vọt. Tại Iran, đồng Ria chạm mức thấp mới so với đô la Mỹ, giao dịch ở mức 449.000 Ria đổi 1 đô la Mỹ.
Từ sáng 23 tháng 1, hàng triệu người dân ở nhiều thành phố lớn của Pakistan đã phải sống trong cảnh mất điện sau khi hệ thống phân phối điện của quốc gia Nam Á này đột ngột bị sập. Theo Bộ Năng lượng Pakistan, hệ thống điện toàn quốc đã bị sập sau khi mạng lưới điện quốc gia đột ngột giảm tải. Sự việc xảy ra lúc 7 giờ 34 phút sáng 23 tháng 1 giờ địa phương. Bộ này đang nỗ lực để có thể khôi phục hệ thống điện quốc gia sớm nhất. Truyền thông địa phương dẫn lời một số quan chức giấu tên của bộ cho biết thời gian khắc phục sự cố có thể mất 24 giờ.
Sau nhiều năm thảo luận, chính phủ Canada đang chuẩn bị cấm thử nghiệm mỹ phẩm trên động vật. Bộ Y tế Canada xác nhận Bộ trưởng Y tế nước này sẽ thúc đẩy những thay đổi trong đạo luật thực phẩm và dược phẩm liên bang. Theo đó, dự kiến sẽ cấm bán mỹ phẩm đã được thử nghiệm trên động vật. Lệnh cấm sẽ được áp dụng với loạt sản phẩm bao gồm đồ trang điểm, nước hoa, sữa dưỡng thể, sản phẩm tạo kiểu tóc, bọt cạo râu và sơn móng tay. Đáng chú ý là lệnh cấm sẽ mở rộng sang mỹ phẩm có chứa các thành phần thử nghiệm trên động vật. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Theo The Athletic, Harry Kane có thể sẽ sớm đặt bút ký gian hợp đồng với Tottenham, bất chấp sự quan tâm từ Manchester United. Hợp đồng hiện tại của chân sút người Anh với gà trống sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2024. Và nếu không ký mới, đội bóng thành London sẽ phải bán Kane vào mùa hè thay vì để anh ra đi tự do một năm sau đó.
Trận thua Arsenal mới đây, trung vệ Harry Maguire thêm một lần nữa bị Manchester United ngó lơ trên băng ghế dự bị. Trung vệ đội trưởng của Quỷ Đỏ có một kỳ World Cup cực kỳ thành công, nhưng điều đó không giúp anh được tin tưởng trở lại trong màu áo câu lạc bộ. Những ngày cuối phiên chợ đông, người đại diện của Maguire được cho là đang đàm phán với ba câu lạc bộ là West Ham, Aston Villa và Everton.
Bất chấp Juventus vừa nhận án phạt bị trừ 15 điểm, khiến họ tụt xuống thứ 10 trên bảng xếp hạng Serie A, tiền vệ Di Maria vẫn tuyên bố cam kết tương lai với đội bóng thành Turin. Tuyển thủ Argentina nói, tôi đến đây vào thời điểm tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây của đội bóng. Tuy nhiên, tương lai của tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi những trường hợp này. Các quyết định của tôi chủ yếu dựa trên những gì tốt nhất cho gia đình tôi và họ đang rất hạnh phúc tại Turin. Tôi đang ở một trong những câu lạc bộ danh tiếng nhất thế giới.
Novak Djokovic trở thành tay vợt tên tuổi hiếm hoi, còn hiện diện ở Australian Open 2023. Bên cạnh một số đối thủ không quá đáng ngại khác, cơ hội để Djokovic chinh phục Grand Slam lần thứ 10 tại Úc và thứ 22 trong sự nghiệp đã rộng mở hơn bao giờ hết. Nếu vô địch giải đấu này, Djokovic thêm một lần cân bằng thành tích Grand Slam với Rafael Nadal. Ngoài ra, tay vợt người Serbia cũng sẽ trở lại ngôi vị số 1 thế giới. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, lúc này cả miền Bắc nền nhiệt ngoài trời khá là rét, vùng núi đang thấp dưới 12 độ, vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội thì thấp dưới 13 độ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta, khu vực vùng núi Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Yên Bái, Tuyên Quang, nhiệt độ từ 14 đến 16 độ. Các tỉnh Trung Du và vùng đồng bằng cũng như thủ đô Hà Nội, nhiệt độ từ 16 đến 17 độ. Với mức nhiệt như vậy thì miền Bắc ngày và đêm nay rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại. Dưới tác động của không khí lạnh và thêm cả đới gió đông đang đưa ẩm từ biển vào, trong ngày hôm nay hầu khắp các tỉnh miền Trung đều duy trì tình trạng mây nhiều, có mưa nhiều. Trong đó, khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi là những nơi xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. nền nhiệt ngày hôm nay ở các tỉnh miền Trung giảm đáng kể. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ giảm còn 16 đến 20 độ. Rét đậm xảy ra ở Thanh Hóa, Nghệ An. Khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất ngày giảm còn 21 đến 23 độ, trời trở rét. Với khu vực các tỉnh, thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Không khí lạnh và gió đông ẩm cũng tác động đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, khiến trong ngày hôm nay các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk sẽ có mưa rải rác. Lượng mưa không lớn, dưới 5mm, nhiệt độ ngày giảm còn 25 đến 27 độ. Trong khi đó ở khu vực Nam Bộ cũng chịu ảnh hưởng của gió đông, ngày nắng ráo nhưng không mạnh, đang xen khoảng mây nhiều, nên nhiệt độ ngày không cao, từ 30 đến 32 độ. Thời tiết cơ bản thuận lợi cho việc du xuân đón năm mới.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày Tết thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.